Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh tối thứ hai, ngày 11 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Số người qua lại cửa khẩu Trung Quốc tăng vọt trong dịp Tết. Mỹ và Triều Tiên tiếp tục bàn hội nghị thượng đỉnh ở Việt Nam. Tòa Bạch Ốc không loại trừ khả năng chính phủ lại đóng cửa. Hàn Quốc góp thêm tiền nhằm duy trì sự hiện diện của lính Mỹ.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin số người qua lại cửa khẩu Trung Quốc tăng vọt dịp Tết. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về ba chút 40 năm xếp lại hận thù. Kế đến là tường trình của phóng viên Đài VOA về tủ sách tiếng quê hương ở Mỹ. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Quyền chánh văn phòng Nhà Trắng ông Mick Mulvaney hôm 10 tháng 2 nói rằng ông hoàn toàn không thể loại trừ khả năng chính phủ liên bang lại đóng cửa nếu Quốc hội không đi tới một thỏa thuận về khoản gây quỹ lớn cho bức tường trên biên giới ở Mexico. Trả lời trên chương trình Meet the Press của kênh NBC, ông Mulvaney đổ lỗi cho phe Dân Chủ về khả năng trên. Ông cho rằng đảng này đang bị chia rẽ giữa các đảng viên cực tả không muốn chi ngân sách cho bức tường của ông Trump và nhóm những người ôn hòa hơn và muốn thỏa hiệp. Phát biểu của ông Mulvaney được đưa ra giữa lúc có tin nói rằng cuộc đàm phán giữa các nhà lập pháp Dân Chủ và Cộng Hòa nhằm ngăn chặn chính phủ lại đóng cửa vào ngày 15 tháng 2 đã đổ vỡ vì bất đồng về các chính sách giam giữ di dân. Theo Reuters, hãng tin này dẫn lời Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Richard Shelby nói trên chương trình Fox News Sunday rằng các cuộc đàm phán hiện đã bị đình trệ, nhưng ông cũng bày tỏ hy vọng rằng các nhà đàm phán sẽ sớm tái tục việc thảo luận. Tin cho hay các nỗ lực giải quyết tình trạng bế tắc và ngân quỹ cho an ninh trên biên giới đã kéo dài tới ngày cuối tuần, khi một ban đàm phán đặc biệt của Quốc hội cố gắng đạt được một thỏa thuận vào ngày 11 tháng 2. Thượng nghị sĩ Dân Chủ John Tester đã giảm nhẹ tính nghiêm trọng của việc đàm phán bị ngưng trệ. Ông nói rằng các cuộc đàm phán thường hiếm khi hoàn toàn suôn sẻ từ đầu tới cuối. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời một nguồn tin giấu tên nói rằng hiện chưa có kế hoạch cho các cuộc trao đổi tiếp theo. Nhóm 17 nhà lập pháp Mỹ hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận để dự luật có thời gian được thông qua tại Hạ viện và Thượng viện trước khi tới tay Tổng thống Trump vào ngày 15 tháng 2 khi chính quyền liên bang hết ngân sách hoạt động tạm thời. Hoa Kỳ và Bắc Hàn tuần tới sẽ tiếp tục thảo luận thêm về cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Kim Jong-un ở Việt Nam. AFP dẫn lời ông Kim Yong-ikyong, phát ngôn viên của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, cho biết như vậy hôm 10 tháng 2. Một ngày trước đó, đặc sứ Mỹ về Triều Tiên Stephen Bakken nói rằng đôi bên cần phải đối thoại thêm trước khi diễn ra cuộc gặp được nhiều người kỳ vọng ở Việt Nam. Ông Kim được AFP dẫn lời nói, Bắc Hàn và Mỹ đã đồng ý tiếp tục các cuộc thương thảo tại một quốc gia thứ ba ở châu Á trong tuần này, bắt đầu từ ngày 17 tháng 2. Nhưng ông không cho biết thêm bất kỳ chi tiết nào. Đặc sứ Bakken tới Bình Nhưỡng đầu tháng này trong 3 ngày để gặp các quan chức Bắc Hàn với trọng tâm là mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Ông Trump và ông Kim dự kiến sẽ gặp nhau tại Hà Nội từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 2 sau hội nghị thượng đỉnh lần đầu ở Singapore vào tháng 6 năm ngoái. Trên trang Twitter hôm 8 tháng 2, ông Trump viết rằng Bắc Hàn dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un sẽ trở thành một cường quốc về kinh tế. Ông ấy có thể gây ngạc nhiên cho một số người nhưng không làm tôi ngạc nhiên vì tôi đã biết ông ấy và hiểu rõ khả năng của ông ấy. Bắc Hàn sẽ trở thành một loại rocket khác về kinh tế. Ông Trump tweet ám chỉ tới khả năng bùng nổ về kinh tế của Triều Tiên.
Các quan chức hai nước hôm 10 tháng 2 đã ký một thỏa thuận ngắn hạn gia tăng đóng góp của Hàn Quốc để duy trì sự hiện diện của binh sĩ Mỹ trên bán đảo Triều Tiên sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi chính quyền Seoul phải góp thêm tiền Theo Reuters, gần 29.000 binh sĩ Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc. Quân đội Hoa Kỳ hiện diện ở đây kể từ cuộc chiến Triều Tiên đầu những năm 50. Thỏa thuận mới vẫn cần phải được Quốc hội Hàn Quốc chấp thuận, nhưng mức đóng góp sẽ tăng lên hơn 1.000 tỷ won, tương đương khoảng 890 triệu đô la, từ mức 960 tỷ won năm 2018. Không giống với các thỏa thuận trong quá khứ, có hiệu lực trong 5 năm, lần này thỏa hiệp dự kiến sẽ hết hạn trong vòng 1 năm, buộc đôi bên phải quay lại bàn đàm phán trong vòng vài tháng tới, theo Reuters. Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa nói rằng dù thỏa thuận vẫn vấp phải chỉ trích trong nước và cần phải được Quốc hội thông qua, phản ứng chung tới nay rất tích cực. Trước đó, hai nước đồng minh đã chật vật đạt được một sự đột phá sau 10 vòng đàm phán kể từ tháng 3 năm ngoái. Trong khi đó, Tổng thống Trump liên tiếp yêu cầu Seoul đóng góp nhiều hơn nữa.
Hàng chục người nhập cư không giấy tờ từng tham gia xây cất và vận hành câu lạc bộ golf của Tổng thống Donald Trump ở thành phố Bedminster, bang New Jersey. Theo một bài báo của The Washington Post đăng hôm thứ Sáu, 8 tháng 2, The Post đưa tin có lúc hơn 100 người lao động bất hợp pháp được thuê làm việc tại khu nghỉ mát này. 16 người như vậy đến từ Costa Rica và các nước Mỹ Latin khác đã nói chuyện với The Post và cho biết họ từng làm việc bất hợp pháp tại khu nghỉ mát ở Bedminster, trong khi một số người nói rằng có lúc hơn 100 người lao động không có tư cách pháp lý được tổ chức này thuê mướn đã sống cùng nhau. Nhiều người trong chúng tôi đã giúp ông ấy có được những gì ông ấy có ngày hôm nay. Một công nhân xây dựng người Colombia tên là Dario Angulo nói với The Post, sân golf này được xây lên bởi những người bất hợp pháp. Đối với tôi, dọn đến Mỹ không phải là sự thay đổi quá lớn. Mauricio Caro, một nhân viên bảo trì 36 tuổi, từng làm việc tại Bedminster cho đến năm 2010, cho biết gần như cả làng của tôi đã sống ở đó. Một người từng làm nhân viên dọn phòng trong khu nghỉ mát đó nói với The Post rằng nhân viên biết các quản lý tại khu này không quan tâm đến tư cách pháp lý của người lao động. Bạn tôi nói không có gì phải lo lắng, cô ấy nói với tôi. Họ không quan tâm, người dọn phòng này nói. Một người phụ nữ làm việc tại câu lạc bộ nói với tờ báo rằng một số nhân viên bị các quản lý ngăn không cho lộ diện khi chính ông Trump đến dùng bữa hoặc thư giãn tại khu nghỉ mát. Họ nói với chúng tôi rằng vì khả năng tổ chức một sự kiện quan trọng và chỉ những người nói được tiếng Anh mới có thể ở đó, người này nói với tờ Post, tổ chức Trump không hồi đáp ngay tức thì yêu cầu bình luận vào ngày thứ Sáu về tường trình của The Washington Post. Công ty từng phản ứng về những bài báo trước đây về công nhân tại các khu nghỉ mát không có tư cách pháp lý bằng cách sa thải hàng chục người ở nhiều địa điểm khác nhau trong những tháng gần đây, bao gồm khoảng 100 người tại khu nghỉ mát ở Bedminster. Tổ chức Trump có hàng chục ngàn nhân viên trên khắp các khu nghỉ mát của chúng tôi và có những tập tục tuyển dụng rất nghiêm ngặt. Tổ chức Trump nói vào năm ngoái, nếu bất kỳ nhân viên nào nộp tài liệu giả mạo nhằm lách luật, họ sẽ bị đình chỉ ngay lập tức. Chúng tôi xem vấn đề này là rất nghiêm túc. Ông Trump thường xuyên đã kết người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ, mô tả họ là những người chiếm đoạt công ăn việc làm của người Mỹ hoặc là những kẻ phạm tội.
Chủ sở hữu tờ báo lá cải National Enquirer ở Mỹ hôm thứ Sáu chống đỡ trước những cáo buộc tống tiền và hăm dọa từ giám đốc điều hành Amazon.com, Jeff Bezos. Trong khi công tố viên liên bang đang xem xét liệu công ty này có vi phạm thỏa thuận miễn truy tố với hành vi bị cáo buộc này hay không. Ông Bezos, người giàu nhất thế giới, hôm thứ Năm cáo buộc công ty American Media Incorporation, gọi tắt là AMI, tìm cách tống tiền ông bằng lời hăm dọa công bố những bức ảnh thân mật mà ông được cho là đã gửi tới bạn gái của ông. Trừ phi ông công khai nói rằng tường trình của National Enquirer về mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông là không có động cơ chính trị. National Enquirer là một tờ báo lá cải chuyên đăng những chuyện giật gân về những người nổi tiếng và thường được bày bán trong các siêu thị ở Mỹ. Truyền thông của Mỹ cuối ngày thứ Sáu loan tin văn phòng công tố viên liên bang tại quận Manhattan của thành phố New York đang xem xét liệu vụ tống tiền bị cáo buộc này có vi phạm thỏa thuận miễn truy tố hay không. AMI ký thỏa thuận này với các công tố viên liên bang vào năm ngoái liên quan đến khoản tiền bịt miệng trị giá 150.000 đô la trả cho một cựu người mẫu Playboy, người tuyên bố rằng cô từng ngoại tình với Donald Trump nhiều năm trước đây. Ông Trump phủ nhận chuyện ngoại tình. Thỏa thuận có thể bị vô hiệu hóa nếu AMI vi phạm bất kỳ tội nào. Nếu thỏa thuận bị vô hiệu hóa, AMI hoặc các giám đốc điều hành của nó có thể phải đối mặt với việc bị truy tố về khoản tiền bịt miệng và về hành vi của họ đối với ông Bezos, các chuyên gia pháp lý nhận định. AMI và giám đốc điều hành David Packer có quan hệ thân thiết với ông Trump, người vốn thường xuyên đã kích ông Bezos. Amazon và tờ báo của ông Bezos làm chủ, The Washington Post, trên Twitter. American Media hết sức tin tưởng rằng mình đã hành động hợp pháp trong việc tường trình về câu chuyện của ông Bezos, công ty nói trong một tuyên bố. Ông Bezos và vợ tháng trước thông báo họ đang ly dị sau cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm. Cùng ngày hôm đó, National Enquirer loan tin họ sẽ đăng những tin nhắn văn bản thân mật giữa ông Bezos và Lauren Sanchez, người từng làm người dẫn chương trình truyền hình mà ông được cho là đang hẹn hò. Ông Bezos mở cuộc điều tra xem làm thế nào các tin nhắn này lại rơi vào tay của tờ báo lá cải. Điều tra viên của ông nói với truyền thông rằng vụ rò rỉ có động cơ chính trị. Hành vi tống tiền thường liên quan tới nỗ lực có được tài sản, dịch vụ, tiền hoặc một số lợi ích khác bằng cách đe dọa bạo lực, tổn hại danh tiếng hoặc những tổn hại khác, dù các định nghĩa có thể khác nhau tùy theo luật của từng bang và của liên bang.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Số người qua lại cửa khẩu biên giới Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên Đán tăng 11%, lên mức 12,53 triệu người trong năm nay so với cùng kỳ năm 2018, Reuters đưa tin, dẫn lại Tân Hoa xã. Theo Tân Hoa, hơn 6,2 triệu lượt người nhập cảnh vào Trung Quốc tăng 9,5%, trong khi có hơn 6,3 triệu người xuất cảnh tăng 12,5%. Tin cho hay Việt Nam là một trong các điểm đến ở nước ngoài ưa thích của người Trung Quốc. Các nước khác gồm Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Malaysia, cũng như đặc khu Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Theo Reuters, năm 2017, người Trung Quốc thực hiện 143 triệu chuyến du lịch quốc tế. Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc cho hay, khách du lịch từ quốc gia đông dân nhất thế giới được cho là chi nhiều tiền nhất trên thế giới. Tết Nguyên Đán là một trong các dịp nghỉ lễ dài nhất ở Trung Quốc. Khoảng 400 triệu người, hơn 1/4 dân số nước này đã thực hiện các chuyến đi lại trong nước để thăm thân nhân, theo Reuters. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết đã trao đổi về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh với quan chức Slovakia trong chuyến thăm ngắn ngày tới nước này. Có, chúng tôi cũng đã thảo luận nhanh về chuyện đó, bà Merkel nói trong cuộc họp báo cuối tuần trước ở thủ đô Bratislava, theo tờ Spectator. Nữ quan chức Đức nói tiếp rằng bà không còn nghi ngờ về chuyện Slovakia đang làm mọi chuyện để điều tra vụ bắt cóc này. Trong khi đó, Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini cho biết rằng các nhóm điều tra đang thu thập bằng chứng. Ông cho biết thêm rằng các nghi can đã bị bắt giữ và đề nghị để cho các nhà điều tra tiếp tục xử lý vụ việc. Trong chuyến thăm Slovakia hôm 7 tháng 2, bà Merkel đã được Tổng thống nước chủ nhà ông Andrej Kiska trao tặng huy chương cao quý nhất của nước này dành tặng cho một công dân nước ngoài. Việc bà Merkel đề cập tới vụ việc liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh cũng được báo chí Đức đưa tin. Tiroler Tageszeitung dẫn lời bà Merkel nói rằng sở dĩ vụ ông Trịnh Xuân Thanh được nêu lên là vì phía Đức muốn nghe lời giải thích. Trang này cho biết rằng nữ thủ tướng Đức trả lời như vậy sau khi được hỏi rằng liệu sự can dự của cơ quan chính phủ Slovakia ảnh hưởng như thế nào tới sự tin tưởng hợp tác giữa hai nước. Tờ báo này dẫn lại cáo buộc nói rằng một máy bay của chính phủ Slovakia đã được sử dụng trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam. Tháng 10 năm ngoái, Slovakia tuyên bố tạm ngừng quan hệ với Việt Nam cho đến khi nào nước này nhận được lời giải thích thỏa đáng từ Hà Nội về vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Trước đó có tin nói rằng ông Thanh đã được đưa lên chiếc chuyên cơ mà Slovakia cho phái đoàn quan chức Việt Nam mượn rồi từ đó quá cảnh ở Nga trước khi về Việt Nam. Hiện chưa rõ quan hệ Hà Nội và Bratislava đã được khôi phục lại hay chưa.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn hôm thứ Sáu ra tay ngăn chặn một nỗ lực bất ngờ của chị gái ông sau khi bà đệ đơn tranh cử thủ tướng vào tháng 3. Ông gọi việc bà ứng cử đại diện một đảng đối lập có chủ trương dân túy là không phù hợp và vi hiến. Công chúa Ubon Ratana Rajakanya Sirivadana Bagnavadi, 67 tuổi, gây choáng váng cho cả nước khi tuyên bố hôm thứ Sáu, 8 tháng 2, rằng bà sẽ là ứng cử viên thủ tướng duy nhất cho đảng này, vốn trung thành với cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra bị trút vế trong cuộc bầu cử vào tháng 3. Việc bà tranh cử ngay lập tức đe dọa đảo lộn cuộc tổng tuyển cử toàn quốc đầu tiên kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2014, lật đổ một chính phủ trung thành với ông Thaksin, nhân vật trung tâm của nhiều năm hỗn loạn chính trị và các cuộc biểu tình đối nghịch trên đường phố gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội Thái Lan. Nhưng nỗ lực bước vào chính trường của bà có thể khó thành hiện thực sau khi quốc vương Vajiralongkorn công khai chống đối. Điều này có phần chắc sẽ khiến ủy ban bầu cử loại bà ra khỏi cuộc đua hoặc bà sẽ phải bỏ cuộc. Thái Lan trở thành chế độ quân chủ lập hiến kể từ năm 1932, nhưng hoàng gia vẫn có ảnh hưởng lớn và được hàng triệu người tôn sùng. Việc một thành viên cao cấp của hoàng gia tham gia chính trị dưới bất cứ hình thức nào là một hành động mâu thuẫn với truyền thống, phong tục và văn hóa của đất nước và do đó được xem là không phù hợp, nhà vua nói trong một tuyên bố. Tuyên bố được cung điện phát đi và sau đó được một sướng công viên truyền hình đọc trên sóng. Reuters cho biết, quốc vương Vajiralongkorn cũng dẫn ra một điều khoản trong hiến pháp quy định quốc vương đứng trên chính trị và duy trì sự trung lập chính trị. Tất cả các thành viên hoàng gia đều phải tuân thủ cùng những nguyên tắc và không thể nắm giữ bất cứ chức vụ chính trị nào, bởi vì điều này mâu thuẫn với ý định của hiến pháp. Ngày thứ Sáu, 8 tháng 2 là ngày cuối cùng để các bên tuyên bố tư cách ứng cử viên. Reuters cho biết ủy ban bầu cử từ chối bình luận khi được hãng tin này liên lạc tối thứ Sáu, 8 tháng 2, với một quan chức nói rằng các thành viên ủy ban sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày thứ Hai, 11 tháng 2. Reuters nói không thể liên lạc được với đảng đề cử công chúa là đảng Thái Raksachak, một nhánh của một đảng lớn hơn ủng hộ ông Thaksin vốn bị trút quyền trong cuộc đảo chính năm 2014. Để yêu cầu bình luận, Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha là tổng tư lệnh quân đội khi ông lãnh đạo cuộc đảo chính năm 2014 và hiện đang đứng đầu chính quyền cũng tuyên bố tranh cử vào ngày thứ Sáu, 8 tháng 2. Bà Ubon Ratana từng đóng phim truyền hình và điện ảnh ở Thái Lan đã từ bỏ hầu hết các tước hiệu hoàng gia của mình vào năm 1972 khi bà kết hôn với một người Mỹ, một sinh viên tại Viện Công nghệ Massachusetts, MIT, là Peter Jensen. Bà sống ở Mỹ trong hơn 26 năm trước khi họ ly hôn vào năm 1998. Bà trở về Thái Lan vĩnh viễn vào năm 2001, thực hiện các nghĩa vụ hoàng gia nhưng không bao giờ lấy lại được đầy đủ các tước hiệu hoàng gia của bà. Venezuela nên tự giải quyết những vấn đề của chính mình thông qua đàm phán hòa bình và Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong chuyện này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, khoảng 20 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu bao gồm Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha đã đứng về phía Mỹ công nhận Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela và gây áp lực để tổng thống theo chủ nghĩa xã hội Nicolas Maduro loan báo một cuộc bầu cử mới. Khác với lập trường cứng rắn của Washington, EU và một nhóm các chính phủ Mỹ Latin thể hiện một lập trường ôn hòa về Venezuela, kêu gọi đối thoại và bầu cử mới. Nhóm liên lạc quốc tế về Venezuela do EU hậu thuẫn trong cuộc họp khai mạc tại thủ đô Montevideo của Uruguay trong tuần này nói rằng sự can thiệp quá mạnh bạo có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Đáp lại cuộc họp hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Sáu rằng Trung Quốc ủng hộ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết hòa bình vấn đề Venezuela và hy vọng tất cả các bên sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng. Các vấn đề của Venezuela nên được giải quyết bởi người dân Venezuela trong khuôn khổ hiến pháp và luật pháp thông qua đối thoại hòa bình và các kênh chính trị, Bộ Ngoại giao nói. Chỉ bằng cách này, Venezuela mới có thể đạt được sự ổn định lâu dài. Trung Quốc đã cho Venezuela vay hơn 50 tỷ đô la thông qua các thỏa thuận đổi dầu lấy khoản vay trong thập niên qua, giành được các nguồn cung cấp năng lượng cho nền kinh tế phát triển nhanh chóng của mình. Nhưng nguồn tài trợ cạn kiệt khi nền kinh tế của đất nước Nam Mỹ bắt đầu lao dốc vào năm 2015, chịu áp lực từ giá dầu sụt giảm mạnh. Ông Guaido cho biết một sự thay đổi trong chính phủ ở Venezuela sẽ tạo thuận lợi cho hai chủ nợ nước ngoài là Nga và Trung Quốc. Và ông đã gửi đi thông điệp tới cả hai nước này, vốn có quan hệ thân thiết với chính phủ Maduro. Một người biểu tình áo gilet vàng ở Pháp bị đứt lìa ngón tay hôm thứ Bảy trong một vụ đụng độ dữ dội ở Paris, khi những người biểu tình cố gắng xông vào Quốc hội Pháp trong đợt biểu tình cuối tuần thứ Ba liên tiếp. Cảnh sát cho biết người biểu tình bị thương nói trên mất 4 ngón tay khi cảnh sát ập tới để ngăn những người biểu tình xông vào khu vực bên ngoài Quốc hội. AP cho biết, cảnh sát không thể xác nhận tin tức trên truyền thông Pháp, cho hay bàn tay của người biểu tình này hiện đang được chữa trị trong một bệnh viện, đứt lìa do sức nổ từ một quả lựu đạn được dùng để giải tán đám đông mất trật tự. Khi những vụ ẩu đả nổ ra trước Quốc hội và cảnh sát Pháp đáp trả bằng hơi cay, các nhân viên y tế đã vây quanh người biểu tình bị thương tại cổng Quốc hội, theo tường trình của AP. Cảnh sát dùng dùi cui và bắn hơi cay ở Paris để giải tán những người biểu tình. Một số người ném các mảnh vỡ vào cảnh sát chống bạo động. Xe hơi, xe máy và thùng rác bị phóng hỏa trong khi cuộc biểu tình di chuyển về phía điện Invalide và sang tháp Eiffel. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner lên Twitter bày tỏ sự ghê tởm khi những người biểu tình châm lửa đốt một chiếc xe quân sự chống khủng bố. Những chiếc xe này thường được nhìn thấy ở Paris kể từ các cuộc tấn công khủng bố gây chết người vào năm 2015. Cảnh sát cho biết 31 người biểu tình đã bị bắt trong vụ bất ổn, nhưng Bộ Nội vụ Pháp nói cuộc biểu tình tuần này nhỏ hơn đáng kể so với tuần trước. Những người biểu tình áo gilet vàng, loại áo khoác màu vàng giả quang dành cho người lái xe ở Pháp, hiện đang cố gắng giành thắng lợi bầu cử vào Nghị viện châu Âu vào tháng 5 sau khi hàng trăm ngàn người đã đổ ra đường suốt 3 tháng qua. Nhưng phong trào này bị chia rẽ về chính trị và không có người lãnh đạo được chỉ định. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, mục tiêu nhắm vào nhiều người biểu tình, dường như đang giành lại sự ủng hộ của công chúng trong khi ông cố gắng ứng phó với sự giận dữ của phong trào này bằng một cuộc tranh luận chính trị toàn quốc về sự bất công kinh tế. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho ông đang nhích lên. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Ba Chúc 40 năm xếp lại hận thù.
Nhà mộ Ba Chúc, nơi mà chỉ trong 2 tuần lễ cuối tháng 4 năm 1978 đã có hơn 3.000 người dân vô tội ở xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang bị lính Campuchia tràn qua sát hại. Ngay sau khi kết thúc cuộc chiến, nhà mộ Ba Chúc được xây dựng. Đến năm 2013, nhà mộ được thiết kế lại nhằm giảm bớt cảnh tang thương chết chóc và người địa phương cũng tránh gợi lại ký ức buồn thảm cũ. Bà Nguyễn Thị Dễ, cư dân Ba Chúc kể.
Cũng lâu rồi, xây 2-3 đợt. Mỗi lần để bành trướng Bắc Kinh đó, rồi nó đập bỏ hết một lần.
Bà Mai, người dân địa phương nói rằng 40 năm về trước, xương cốt này để lộ thiên.
Đó thờ đó là đó năm Nhật Miên đó, rồi bên boss nó vô nó giết mình đó, rồi mới lụm da đồng rồi nè, lụm xương mới gom gì đó thờ. Cái này mới xây có 2-3 năm nay à, còn hồi lúc trước rồi để chỗ này nè, để đó đó giờ mới xây lại đó. Đó để cũng để y đó đi.
Hiện tại nhà mộ có 1.159 trên 3.157 bộ hài cốt, chiếm 1/3 số nạn nhân bị lính Campuchia sát hại trong 12 ngày chiếm đóng tại Ba Chúc. Nhà mồ được thiết kế hình hoa sen úp ngược với 8 cánh hoa sen được sơn màu trắng. Mỗi cánh hoa sen có nhóm hài cốt theo độ tuổi, giới tính khác nhau. Người dân Ba Chúc nói rằng đây là xương cốt của ông bà cô bác mình nên không có gì phải sợ hãi.
Cảm giác giận dữ lắm đó. Thù hận dữ dằn luôn đó. Mà giờ thôi quá rồi, bao nhiêu năm rồi. Thì nhiều người quá là chia sẻ với nhau. Người này chia sẻ người kia cũng cả vượt được. Nó vậy cũng vượt qua nó vậy đi. Chứ thôi cũng dữ lắm. Ông bà cô bác mình thấy mình thương tiếc lắm chứ đâu có sợ biết sợ đâu, nói vậy đó.
Theo lời của bà Dễ, những vong linh Ba Chúc đến nay vẫn được người dân đọc kinh cầu nguyện hàng đêm.
Đây mình thờ cúng cầu siêu rồi đó.
Tháng 4 năm 1978, sau hơn 8 tháng liên tục nã đạn vào ngôi làng nhỏ thuộc huyện Tri Tôn, quân Pol Pot đã tràn tới. Chỉ trong chưa đến 2 tuần lễ, hơn 3.000 thường dân nơi đây đã bị sát hại dã man. Ngày 16 tháng 3 âm lịch hàng năm, tại nhà mồ có lễ dỗ chung cho đồng bào đã bị thảm sát. Hơn 40 năm đi qua, như lời chia sẻ của bà Mai, cư dân Ba Chúc thì hận thù giờ đây dường như cũng nhạt nhòa.
Giờ có còn gì nữa đâu, thù hận giờ thôi rồi.
40 năm sau, mặc dù những ký ức kinh hoàng của ngày ấy vẫn còn được nhiều người nơi đây ngỡ chừng mới hôm nào, song thù hận thì đã xếp lại các vật dụng tội ác một thời này của lính Khmer Đỏ mà người địa phương gọi là giặc miên được trưng bày như một chỉ dấu lịch sử cần ghi nhớ, và Ba Chúc trong những tuần lễ cuối năm tiếp tục trôi trong lặng lẽ của thị trấn miền biên viễn An Giang.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về tủ sách Tiếng Quê Hương ở Mỹ.
Trong một căn phòng nhỏ được thuê lại ở ngôi nhà số 308 phố Hewood, thành phố Fortress, ngoại ô Washington này, có một tủ sách đã được các bậc nhân sĩ gốc Việt trong vùng gìn giữ trong suốt 20 năm qua. Mỗi năm, tủ sách lại có thêm vài đầu sách mới, phần lớn là những tác phẩm bị kiểm duyệt và không được xuất bản trong nước. Tới đây, độc giả yêu mến văn học và lịch sử Việt Nam có thể tìm thấy khá nhiều tác phẩm có giá trị về cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam trước đây, cũng như những tác phẩm văn học phản ánh thực tế và những tệ nạn trong đời sống xã hội Việt Nam hiện đại. Nhà văn Uyên Thao, đồng khởi xướng tủ sách Tiếng Quê Hương nói:
Cuối năm 99, lúc mà tôi đặt chân tới đây, đó, thì tôi đặt vấn đề với mọi người là mình phải làm sao mình đưa ra những cái tác phẩm mà mọi người biết mà phải giấu giếm như vậy ra. Đây là một cái lý do. Thứ hai nữa là tôi nghĩ cái thực tế của cái đất nước mình là nó ở trong một cái giai đoạn mà mình phải nói là nó đẫm máu, nhưng mà nó lại là cái giai đoạn mà tất cả những sự thật người ta che giấu hết, những cái chuyện trắng trở thành đen, những cái chuyện đen trở thành trắng, những cái kẻ mà giết người trở thành những cái thứ ân nhân, mà những cái nạn nhân đang bị đày đọa thì lại phải tối ngày ghi ơn những cái thứ mà nó hành hạ mình. Thì tôi nghĩ những cái sự thật đó mình cần phải nêu ra.
Trải qua 20 năm, tủ sách Tiếng Quê Hương của nhà văn Uyên Thao và người đồng sáng lập là nhà văn Trần Phong Vũ ở ngoại ô Washington đã xuất bản trên 80 đầu sách văn học, lịch sử và chính luận các loại của các tác giả cả trong và ngoài nước. Tất cả đều được chọn lựa một cách cẩn trọng và là những tác phẩm gây tiếng vang trong bạn đọc sau khi được xuất bản. Nguồn kinh phí để xuất bản những tác phẩm này cũng như tiền nhuận bút gửi biếu các tác giả đều đến từ tiền túi của những người tham gia xây dựng tủ sách và lòng hảo tâm của bạn bè thân hữu cùng cộng đồng. Nhà văn Uyên Thao cũng cho biết thêm.
Nói chung cái văn học ở dưới cái quyền thống trị của chế độ ông Hồ thì tôi nghĩ nó chả còn là văn học, mình không thể gọi được là văn học. Bởi vì viết cái gì ra cũng phải theo đúng cái chỉ thị, phải viết cái này, phải viết cái kia, thì còn gì là cái chuyện sáng tác nữa. Thì cái điều đó rõ rệt. Thế còn ở miền Nam thì mình giữ được cái không khí khác hơn. Tuy rằng chính quyền vẫn có những cái hướng cũng tương tự như miền Bắc thôi, cũng muốn phải làm sao mà có những cái ngòi bút gọi là tâm lý chiến.
Những câu chuyện liên quan đến tủ sách đặc biệt này qua lời thuật lại của nhà văn Uyên Thao và cộng sự thực sự khiến người nghe phải xúc động. Ví dụ như có những tác giả trong nước khi gửi tác phẩm tới với tủ sách, sẵn sàng từ bỏ công việc và gia đình chỉ để những suy nghĩ chân thật và tác phẩm của mình được đến với độc giả. Và đó cũng chính là động lực để những người như nhà văn Uyên Thao hay nhà văn Trần Phong Vũ và các cộng sự vốn đều đã ở tuổi xế chiều vẫn miệt mài tiếp tục công việc, đem sự thật và văn học Việt Nam truyền bá cho nhiều người đọc, hiểu và chia sẻ.
Để chấm dứt buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Sạc Lực Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ vâng. Chương trình của chúng tôi trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Trong lúc chúng tôi trình bày chủ đề ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nhận câu hỏi của quý vị và các bạn khắp nơi gửi về những thắc mắc liên quan tới giáo dục Mỹ cũng như du học Hoa Kỳ. Xin vui lòng gửi ngay vào phần bình luận ngay bên dưới video. Chúng tôi sẽ gửi tới giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn trả lời ngay cho quý vị trực tiếp trong chương trình. Ngày hôm nay tiếp nối chủ đề, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn những dạng học bổng mà Mỹ dành cho các du học sinh quốc tế, trong đó có Việt Nam. Và ngày hôm nay đặc biệt mình sẽ nói về học bổng Fulbright và học bổng NED cũng như là học bổng nghiên cứu của CSIS, là một trung tâm nghiên cứu rất là có tiếng, rất có uy tín ở ngay thủ đô Washington DC này. Bây giờ mở đầu chương trình, thưa giáo sư, hãy nói về Fulbright ý, tại vì nó rất là phổ thông và đã có từ lâu nay rồi. Dạ, và cũng rất là uy tín. Rất nhiều các bạn thanh niên ở Việt Nam mong mỏi có được một cái cơ hội để được du học Mỹ với suất học bổng Fulbright. Xin giáo sư, thứ nhất là mình giới thiệu về cái học bổng này là của chính phủ hay của tư nhân hay của quỹ
nghiên cứu? Cái này là của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình này được thiết lập vào 1946 để vinh danh một cái người thượng nghị sĩ trong quá khứ là ông Fulbright, đưa ra cái với mục đích là để mà nâng đỡ cái sự giáo dục về của các sinh viên ngoại quốc, không những chỉ ở Việt Nam nhưng mà toàn thế giới, với mục đích là trao đổi về văn hóa. Nhiều người họ nghĩ đến chương trình Fulbright là họ nghĩ rằng là chỉ có những cái chương trình học bổng để đi nghiên cứu mà thôi. Thật ra chương trình Fulbright có rất là nhiều chương trình. Những cái chương trình lớn của họ là chú tâm vào những người họ đã ra trường, ra tiến sĩ hay là ra thạc sĩ và có mục đích muốn đi qua một nước nào đó để làm nghiên cứu về một cái lĩnh vực nào đó. Là đa số những cái chương trình Fulbright là họ chú trọng vào chương trình này. Chỉ có một chương trình đặc biệt cho Việt Nam mình là một chương trình để các sinh viên có thể nạp đơn xin đi du học. Thì cái đó nó nhiều người không biết, nghĩ đến Fulbright là chỉ đi ngắn hạn 6 tháng đến 1 năm ở để một nước nào mà thôi. Nhưng mà thật ra dưới chương trình Fulbright, tôi cũng ngạc nhiên khi tôi cũng biết được cái đó là có một chương trình dành riêng cho sinh viên Việt Nam để đi du học ở Mỹ. Với rất là nhiều điều kiện thì hôm nay chúng ta sẽ nói sơ qua những cái những ứng viên nào mà đạt được những cái điều kiện đó.
Như vậy tóm lại Fulbright vừa dành cho nghiên cứu vừa dành cho học tập.
Vâng. Dạ. Nhưng mà cái chương trình này thì giống như những chương trình khác là đưa các sinh viên Việt Nam qua học thạc sĩ trong những cái ngành mà họ muốn muốn ủng hộ, muốn cải tiến. Thì nhiều người họ nghĩ đến Fulbright là chỉ nghĩ đi ngắn hạn là 6 tháng đến 1 năm mà thôi.
Nhưng mà thưa giáo sư, cái học bổng mà để cho du học về Fulbright dành cho Việt Nam đó thì là cho cấp thạc sĩ trở lên, tức là sau đại học, chứ đại học thì không được.
Không được. Có rất là nhiều điều kiện thì tôi cũng muốn đưa qua. Chương trình này là được thiết lập để mà nâng đỡ các sinh viên Việt Nam để đi du học sau, để du học trong cái cấp cao học, có nghĩa là thạc sĩ. Thì cái thứ nhất là các bạn phải biết rằng là mình muốn đi qua chương trình này thì nó rất là, nó gọi là competitive, rất là cạnh tranh, rất là nhiều. Chương trình trong chương trình này thì chỉ có một năm họ tuyển chọn chỉ 20 ứng viên mà thôi, và trong khóa cứ đến giờ thì tổng cộng là có 500 sinh viên đã được vào chương trình này rồi.
Một năm được 20 ứng viên từ Việt Nam dành cho Việt Nam mà thôi.
Dành cho Việt Nam. Thì lãnh sự của Mỹ và các tòa đại sứ có những cái website họ nói rất là rõ ràng về cái ngày deadline hay là những cái điều kiện. Thì tôi cũng muốn nói sơ qua là cái deadline là quan trọng nhất, là May 15 là 15 tháng 5 hàng năm, các bạn phải nộp đơn. Và cái thứ nhì có rất là nhiều cái điều kiện. Cái thứ nhất là muốn học cái này tối thiểu các bạn phải có một cái bằng cử nhân mà được công nhận ở Mỹ. Từ các chương trình và những cái trường đại học mà được công nhận ở Mỹ, hay là những chương trình mà đại học mà chưa được công nhận nhưng mà mình phải nạp vào để cho họ thấy rằng là có sự được công nhận. Cái thứ nhì là phải có 2 năm kinh nghiệm sau khi đi ra
tốt nghiệp.
Và cái thứ ba
trong ngành đó,
vâng và là phải là công dân Việt Nam, không được là công dân mà có nhiều người họ quốc tịch đôi đó, vừa công dân Việt Nam công dân Mỹ, không được. Là công dân Việt Nam và hiện tại là phải ở Việt Nam. Đó thì nói sơ qua là các bạn có thấy rõ ràng rằng là cái chương trình này là nó muốn coi như là ủng hộ những cái người từ Việt Nam chứ không phải là những người đã ở Mỹ rồi. Bởi thế có những cái điều kiện mà nếu các bạn có thì mình không có được nộp đơn. Cái thứ nhất là nếu các bạn đã có một chương trình Fulbright trong quá khứ rồi thì không được. Cái thứ nhì là đã có một cái bằng của Mỹ rồi, thạc sĩ của Mỹ rồi cũng không được. Và cái thứ ba là hiện tại còn đang ở Mỹ thì cũng không được. Thì bởi thế là thấy rõ ràng là cái chú tâm của họ là chú trọng vào giúp đỡ những cái sinh viên hiện tại mà ở Việt Nam mà không có cái cơ hội nào để đi du học. Và nguyên cả nước Việt Nam mình chỉ có 20
suất học bổng một năm
mà thôi.
Thì giáo sư, như vậy thì nói cái tính cạnh tranh mà hồi nãy giáo sư nói đó, là họ yêu cầu những gì, tức là điều kiện rất thật sự xuất sắc, nhất khoa nhất trường, hay là phải có bao nhiêu điểm học lực, như thế nào?
Cái thứ nhất là tại vì chỉ có lấy 20 người mà thôi, và mình nghĩ rằng là Việt Nam sẽ nạp đơn rất là nhiều sinh viên Việt Nam. Thì cái thứ nhất là họ chú trọng vào những cái điều kiện mà mình được hay không. Thì cái đó là đầu tiên là họ sa thải những người mà không có đạt được điều kiện. Một là những cái điều kiện cần có, giống như là phải có cái bằng tối thiểu là bằng cử nhân, hay là có 2 năm Việt Nam, thì cái đó nó sa thải rất là nhiều, nó có đưa ra rất nhiều. Cái thứ hai là những cái điều kiện mà nếu đạt được thì không được nạp. Có nghĩa là nếu các bạn đã có ở Mỹ rồi hay là đã có cái bằng ở Mỹ rồi thì không được. Và ngoài ra thì sau khi sa thải những cái người mà không có đạt được những cái điều kiện như vậy thì còn lại một số nhỏ mà thôi. Thì một số nhỏ đó thì theo kinh nghiệm của tôi thì những cái hội đồng họ tuyển chọn thì họ phải coi là cái quan trọng nhất là cái điểm của các bạn khi mà ra trường trong cái bằng cử nhân, thì cái điểm nó có cao hay không. Thì họ rank bằng cách là xếp hạng vào những cái điểm. Cái gì là coi thử là tại vì phải viết những cái essay về những cái bài luận văn
về mình hả?
Cái đó quan trọng. Quan trọng nhất là tại sao mình muốn đi học với cái ngành này. Cái đó quan trọng hơn là cái điểm, tại vì ai ra thì cũng điểm cũng gần giống nhau. Nhưng mà cái khác nhau á, là cái mục đích của mình. Mình bỏ viết vào trong cái bài luận văn là cho người ta biết rằng là tại sao tôi muốn đi học cái ngành này. Nếu mà các bạn muốn đi được á, là cái thứ nhất là phải chọn trong những cái ngành mà người ta muốn phát triển. Đó, nếu mà không có ở trong cái ngành đó thì tự nhiên là mình bị coi như sa thải trong từ cái pile của cái application rồi.
Nhưng mà ngoài cái vấn đề là học lực cao, viết một cái bài luận văn trình bày cái nguyện vọng của mình, thuyết phục, còn có những cái yếu tố nào khác thưa giáo sư? Kinh nghiệm ngoại khóa giáo sư giới thiệu.
Vâng, có 2 năm kinh nghiệm. Tí như bây giờ tất cái đó cũng nói rất là khó khăn. Tí như bây giờ mình muốn đi một ngành, tí như về ngành chẳng hạn giống như là về philosophy, là về cái ngành triết. Thì nếu mà trong 2 năm trước đó mình đã có những kinh nghiệm mà nó dính líu về cái ngành triết học này. Và cái quan trọng nhất theo tôi nghĩ là cái mục đích của mình là đi học để làm gì. Và nếu thấy rõ ràng là bây giờ một thí dụ điển hình là một người còn đang xa học cử nhân làm trong một cái cơ quan ở Việt Nam mà phải cần học thêm một cái ngành nào đó với mục đích là về lại Việt Nam, thì tôi nghĩ là cái đó là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Nếu mà thấy rõ ràng là ứng viên không có ý định và không có một chương trình để mà về lại Việt Nam, thì mặc dù giỏi biết bao nhiêu thì họ không được chọn. Tại vì mục đích của chương trình Fulbright là nhận sinh viên để được một cái bằng, và muốn người sinh viên đó trở lại Việt Nam để mà giúp đỡ cộng đồng ở Việt Nam.
Về cái yêu cầu những cái bài thi quốc tế thì Fulbright có yêu cầu như thế nào?
Không có, chỉ có cái bài luận văn và những cái điểm thôi, không cần, có thi,
không
cần phải thi.
Có TOEFL
đàng hoàng. TOEFL thì cũng giống như là cho cái F1 visa thì các bạn phải tối thiểu làm 8 80 cho, người ta nói trong này chỉ 79 thôi, mà tôi nghĩ là 80 cho TOEFL và 6.5 cho IELTS. Yeah.
Thế còn GRE hay là GMAT?
Không có, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà có thì tốt, nhưng mà không có mandatory trong trong cái chương trình Fulbright này.
Yeah. Nhưng mà cái thành tích mình càng nhiều, càng xuất sắc, càng tức là thu gom nhiều, cái tích lũy nhiều càng tốt.
Cái mà tôi nghĩ rằng là tại vì người nào nạp là cũng phải học giỏi rồi, tôi nghĩ như vậy rồi, và cũng có đủ khả năng anh văn. Thì cái này nghĩ rằng là cái đó là cái chuyện dĩ nhiên, ai cũng có hết. Cái sự khác biệt của một người được và không được là tôi nghĩ tôi đã nói ra là qua cái cách mình thuyết phục người ta qua cái bài luận văn của mình, là mình nói rằng là chúng tôi hiện tại đang học, đang đi làm ở một cái cơ quan này. Mà cơ quan này, thí dụ trong một cái community, một cái NGO, một cái cơ quan mà làm việc ở bên Việt Nam, mà muốn cần thêm cái ngành này mà chúng tôi không có. Thì tôi là người ở trong một cái địa vị rất là quan trọng cho cái cơ quan này. Mà nếu mà tôi không có cái kiến thức như vậy, thì cái cơ quan này nó không có, có được thành công. Thì cái đó là cái hay nhất. Có nghĩa là mình có cái một chương trình rõ ràng, có sự... cần thiết để mà muốn học thêm một cái ngành nào đó và lấy thêm cái bằng thạc sĩ về đó, và cái mục đích là đi qua học ở Mỹ để về lại, về lại để mà phục vụ cho cộng đồng. Có nghĩa là mình có cái mục đích là khi ra trường rồi mình sẽ lấy cái bằng đó mình làm sao để mà bổ túc hơn cho cái cơ quan của mình làm việc hiện
tại. Nhưng mà không chỉ dành cho thạc sĩ, cả tiến sĩ
không? Chỉ có thạc sĩ mà
chỉ
thôi.
Chỉ có thạc sĩ
thôi. Thường thường là chỉ có thạc sĩ xong, và thường thường theo kinh nghiệm của tôi biết thì những sinh viên họ phải trở lại về Việt Nam để phục vụ. Mà nếu mà không được thì tôi nghĩ là có cái sự, tôi nghĩ là có những cái sự bồi thường lại ở sau đó. Nhưng mà thường thường khi mà cô hỏi một câu rất là quan trọng là làm sao người ta trong hàng trăm ứng viên thì làm sao mình lựa ra một người nào được, tại vì người nào cũng học giỏi hết người ta mới nạp vào. Và khi mà lấy cuối cùng là trong cả ngàn người nạp mà cuối cùng chỉ lấy lại 100 ứng viên, thì 100 ứng viên đó là điểm giống nhau hết, đúng không? Thì làm sao mình từ 100 ứng viên mình sa thải 80% để lấy lại 20 ứng viên để mà cho, thì cái sự khác biệt đó là qua cái chương trình của mình. Có nghĩa là nếu mà bây giờ mình muốn đi học một cái ngành nào đó mà mình chưa bao giờ có kinh nghiệm vào trong đó và không có làm trong cái lĩnh vực đó, thì cái cơ hội mà trở về để phục vụ trong ngành đó rất là nhỏ.
Dạ vâng.
Đó.
Bây giờ nói về ngành, thưa giáo sư, Fulbright dành cho những ngành nào?
Rất là nhiều. Tôi có nguyên cả một cái bảng này giống như American Literature, American Study, thì không thể nói ra được hết.
Kể cả nhưng... là khoa học xã hội nhân văn lẫn...
Vâng, vâng, lẫn nó có rất là nhiều. Education, nhưng mà thấy rõ ràng rằng là trong cái những chương trình mà được... được công nhận cho mà để mà chương trình Fulbright đi học chương trình nhạc sĩ thì không có những cái science, không có cái STEM. Có nghĩa là những ngành engineering với những cái đó
kỹ
không có trong này,
bác sĩ
và không có.
Những có ngành nghĩa nghiên cứu
là những cái ngành những cái ngành này là nghiên cứu. Vâng. Nhưng mà nó gọi là bên Mỹ nó gọi là liberal arts hay là những cái ngành
chứ
mà không phải là non science.
Không phải là nghiên cứu khoa học ứng dụng.
Không có. Cái đối có những cái chương trình khác giống như là VEF trong quá khứ được thiết lập để mà ủng hộ những cái sinh viên họ qua đây họ học về những cái ngành STEM, engineering, science. Thì cái Fulbright là nó complementary, nó giúp đỡ
nhưng
cho những
Fulbright
sinh viên.
Fulbright không dành cho những ngành STEM.
Không có ngành.
Và tức là khoa học nè, toán nè,
về education,
nè.
về giáo dục, về giáo dục, không có ngành kỹ sư, không được.
Tức là STEM, tức là loại trừ ra về khoa học, về toán, về kỹ sư, về công
nó
nghệ.
Nó có science, sociology, social work, public health, public policy. Thường thường là cái này là cho những cái chương trình mà nó không dính líu về STEM nhiều. Có nghĩa là về policy, về lý thuyết, về về luật, như vậy đó. Thì nếu mà các bạn muốn đi học về ngành STEM mà vào nạp đây thì người ta sa thải liền không được.
Dạ vâng. Câu hỏi lúc này đó là chương trình mà Fulbright á, thì sau khi mình học xong mình có thể ở lại vài năm để tích lũy kinh nghiệm không?
Cái đó là tùy theo cái negotiation, trừ thương lượng giữa cái người đó với đó. Nhưng thường thường cái mục đích đó của họ là họ muốn về. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà mình có thể là gọi là Mỹ là make a case á, có nghĩa là thuyết phục cho người ta biết là muốn thêm thì mình có thể dùng cái chương trình OPT đó. F1 visa khi nào nó cũng cho cái OPT là optional practical training, thì mình có thể xin thêm một vài năm được. Nói đúng hơn là cái mục đích của Fulbright có nghĩa là huấn luyện một người có bằng thạc sĩ trong một cái ngành nào đó để về lại phục vụ Việt Nam. Mà nếu mà các bạn có đủ cái yếu tố để mà thuyết phục người ta như vậy thì là những cái chuyện đó là chuyện dễ dàng thôi.
Dạ vâng. Câu hỏi lúc này là cho em hỏi, em 37 tuổi không biết có em có thể xin được một cái học bổng không? Em có bằng kỹ sư hóa học môi trường ở Việt Nam rồi, giờ em muốn học hỏi thêm kiến thức về ngành môi trường.
Về môi trường là environmental, đúng
yeah,
không ạ?
Yeah.
Về môi trường thì theo tôi thấy rằng là nếu mà các bạn không có đổi, bạn này không có đổi qua về cái environmental study mà muốn học tiếp về cái ngành môi trường, về cái lĩnh vực, về khoa học.
Hoặc thì, là hóa học thì sao?
Không được, tại vì cái hóa học là nằm trong cái STEM.
Yeah.
Đó, thì đương nhiên là tại vì cái ngành thì các bạn sẽ không được.
Lỗi, đó là giáo sư đang trả lời về Fulbright. Còn câu hỏi này tổng quát là bây giờ muốn tìm một cái học bổng.
Vâng.
Dạ, chung đó, nói chung chứ không phải là Fulbright.
Cái này không phải Fulbright.
Dạ.
Có nghĩa là cái thứ nhất là vấn đề 37 tuổi bạn đừng có lo, tại vì ở Mỹ không có những cái sự quyết định mà để mà các bạn được nhập vào hay là nhận được học bổng á, là không có đặt vào cái tuổi tác của mình và cái race, có nghĩa là từ chỗ mình mà mình sinh sống từ đâu qua là không có lo.
Yeah.
Vấn đề mà 37 tuổi thì các bạn đừng có lo. Cái thứ nhất là bạn có giỏi hay không. Và như chúng ta đã nói trước những chương trình trước thì có rất là nhiều những chương trình học bổng từ các đại học mà cái ngành về hóa học này có rất là nhiều. Thì cái thứ nhất là các bạn nên liên lạc với những cái trường đại học bạn muốn đi, thì thường thường là những cái văn phòng mà về học bổng của những trường đại học đó họ sẽ cho bạn biết.
Dạ vâng. Câu hỏi tương tự không liên quan tới Fulbright nhưng mà nói về học bổng. Muốn nhận học bổng toàn phần của trường Liberal Arts College thì cần những điều kiện gì?
Cái này câu hỏi rất là tổng quát, nó gọi là general đó.
Dạ.
Thì rất là khó trả lời. Tại vì cái general arts là từ cái trường đại học nào? Thì theo tôi vừa mới nói xong là nếu các bạn đã biết học cái trường đại học nào thì vào trường đại học đó hỏi.
Dạ. Yeah. Bao nhiêu tuổi thì đủ điều kiện để đi du học Mỹ?
Thường thường thì tối thiểu người ta muốn rằng là các sinh viên phải có tối thiểu là 17 tuổi hay 18 tuổi tùy theo. Nhỏ hơn thì phải có cái lý do.
Yeah.
Nhưng mà nó không có cái sự tối đa về điểm. Tối thiểu thì tôi nghĩ là 17, 18 tuổi.
Yeah.
Là theo cái tuổi mà các sinh học sinh ở đây họ ra học học xong trong chương trình trung học đó, cấp 3 đó.
Vâng, đi du học mà cấp high school, cấp trung học ở Mỹ đó giáo sư, từ lớp 9 cho tới hết lớp 12 đó, thì khi vào đại học, cái người du học sinh đó có được những cái điều kiện nào hơn là những người bắt đầu đi du học từ cấp cử nhân?
Câu hỏi này rất là hay, tại vì thường thường các phụ huynh học sinh họ muốn học sinh họ đi qua Mỹ trước. Cái thứ nhất rất là lợi, tại vì nếu mà được qua đây trong cấp 3, có nghĩa là từ lớp 10, 9, 10, 11, 12, thì các học sinh họ có cái cơ hội học được tiếng Anh khi mà còn trẻ, thì khi ra trường về cái khả năng về Anh văn thì nó tốt hơn những cái sinh viên khác.
Yeah.
Cái đó là một điểm lợi. Cái thứ nhì là khi mình ra trường ở Mỹ, một cái chương trình trung học, thì có thể được công nhận dễ dàng hơn. Từ những cái trường trung học ở Việt Nam. Thì theo tôi nói là nếu mà các bạn có dịp để đi du học trong thời gian cấp 3 thì nó có lợi hơn những sinh viên khác.
Dạ, tuy nhiên mà học từ cấp 3 để đi lên luôn đại học,
đúng,
nó có gọi là những cái lợi thế nào hơn là từ Việt Nam qua học đại học? Tức là người ta có coi mình như là một người học sinh ở Mỹ này mà có những cái điều kiện áp dụng?
Vâng, theo tôi vừa nói rồi là có lợi điểm hơn, có nghĩa là khi các bạn học ra đây cấp 3 là chương trình trung học ở đây, ra high school ở đây thì có cái bằng tương đương là về trung học và có những cái và không có sự câu hỏi nào hết, tại vì những trường trung học ở đây họ có những cái ranking và những cái accreditation thì người ta biết rõ ràng là cái giá trị của trường trung học đó. Thì khi mà các bạn nạp đơn vào mỗi trường đại học thì họ không phải lo ngại nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn đi từ Việt Nam á, thì cũng vào được. Nhưng mà nếu mà so sánh giữa một người đi du học từ lúc cấp 3 và người đi du học sau khi cấp 3 ở Việt Nam, thì người đi du học cấp 3 ở Mỹ thì có những lợi điểm hơn. Mà chưa chắc là tại vì như vậy mà người đó đương nhiên là được vào mà người kia không được vào. Tùy theo cái tình trạng, nếu mà những người học cấp 3 ở bên này mặc dù có những lợi điểm đó nhưng mà điểm không có tốt hay là không có cái vấn đề rõ ràng thì không được F1 visa, tại vì những người đó tùy theo mình có được cái visa hay không nữa.
Dạ vâng. Đã có bằng đại học Greenwich của Anh tại Việt Nam thì có được xem là một lợi thế để xin học bổng Mỹ hay không?
Tùy theo chương trình bạn muốn đi vào trong nước Mỹ như thế nào. Có nghĩa là nếu mà học được một cái chương trình được công nhận ở Anh, mà ở Việt Nam thì nó cũng có cái vốn liếng của Anh Văn rồi. Nhưng mà điểm cuối cùng là chương trình nào các bạn và trường đại học nào bạn muốn đi học ở Mỹ. Cái đó là một cái yếu tố mà mình điều kiện mà mình phải chú ý đến.
Thưa giáo sư, bây giờ trở lại với lại học bổng Fulbright. Mình có thể hiểu rằng đây là một cái nguồn học bổng chung, chứ không từ một trường đại học nào cả. Và khi mà các bạn được cái học bổng này, có nghĩa là các bạn được đài thọ, chi phí, ăn học. Và các bạn được chọn một cái trường mà các bạn yêu thích.
Không, cái đó sai. Tại vì chương trình Fulbright đó, họ có những cái công tác với những cái đại học trên nước Mỹ. Không phải là tất cả các đại học. Nhưng mà mình phải tin tưởng rằng là hội đồng của Fulbright họ lựa ra những cái đại học mà cũng có danh tiếng về cái ngành đó. Thì khi các bạn mà được vào nhận vào Fulbright đó, thì họ đề nghị rằng là nếu cái ngành này thì cô hay anh nên đi vào trường này, họ cho vào những cái cho, nhưng mà không có phải là để cho những người đó muốn chọn trường nào là chọn.
Tức là mình được cái học bổng này phải theo cái list theo của cái list những của cái những... trường mà được lựa chọn.
Tại vì Fulbright họ lựa ra những cái trường nào mà hạng rất là tốt để mà các bạn, ví dụ cái ngành philosophy phải học trường nào, ngành về law thì học trường nào, và có một số trường để mà về ngành về luật chẳng hạn thì các bạn phải chọn thôi. Mà mình không có sự tự do là muốn chọn trường nào là chọn.
Một cái suất học bổng Fulbright giá trị trung bình là bao nhiêu thưa giáo sư?
Họ sẽ lo cho hết cho mình về vay ăn ở và và học bổng. Và vấn đề di chuyển cho đến khi mình cái học bổng này rất là tốt cho đến khi mình
cả
xong
chi phí sinh hoạt luôn, không phải lo bất cứ một cái gì hết. Như vậy thì chắc là cũng phải vài chục ngàn,
60.000 đô la một năm, bởi thế là rất là rất là có giá trị.
Và thưa giáo sư, là một cái học bổng Fulbright có thời hạn bao lâu?
Cho đến khi thường thường chương trình thạc sĩ ở Mỹ là từ 1 năm cho đến 2 năm. Tùy theo cái nó gọi là cái ngành học của mình. Tối đa là 2 năm.
Thí dụ mình chọn cái ngành đó 2 năm thì mình được 120.000.
Được.
Nhưng mà có cái điều kiện bắt buộc là từng khóa học hoặc là từng năm học cái thành tích của mình phải duy trì ở mức xuất sắc để tiếp tục nhận được cho năm sau.
Thì đương nhiên là theo tôi biết rằng là khi mình được nhận vào một cái trường đại học nào để mà học theo một cái ngành nào để ra một cái bằng đó thì họ có những cái điều kiện. Có nghĩa là nếu các bạn học không giỏi thì bị sa thải. Thì tôi nghĩ cái đó là một trong những cái điều kiện mà của Fulbright là nếu mà bị sa thải là có nghĩa là không được rồi.
Phải đi về.
Phải đi về.
Nhưng mà đi về như vậy đó thì coi như cắt ngang ở đó thôi cắt hay là phải đền bù lại những cái phần
không, mà cắt ngang ở đó thôi, mình đi về thôi. Chỉ có cái khi nào mà mình làm trái cái điều kiện, có nghĩa là mình ra trường mình ở lại đó thì có cái sự bồi thường lại cho người ta.
Thưa lúc này câu hỏi của Hiệp Nguyễn Vũ là học RMIT ngành truyền thông xong rồi thì có thể xin được học bổng Fulbright thạc sĩ.
RMIT là tùy theo, nếu mà cái ngành của bạn còn đang học ra cử nhân về cái ngành đó mà nó không hợp vào những cái ngành mà Fulbright họ muốn promote, có nghĩa là muốn ủng hộ đó, thì không được. Nhưng mà nếu mà bạn ra RMIT mà một cái ngành nào đó mà nó thích hợp với là Fulbright thì lại được. Thì bạn nên cho biết rằng là hiện tại bạn học ở RMIT là học ngành gì.
Truyền thông.
Truyền thông, communication đó. Thì communication thì nó không trong cái, không có cái list trong này. Theo tôi thấy thì nó không có communication có xin lỗi, có
thì
trong này.
Cũng là có cơ hội chọn vào Fulbright. Nhưng mà cái câu hỏi còn lại đó là phải cạnh tranh với những cái ứng viên ngang tài ngang sức.
Tại vì một năm mình chỉ có được 20.
Fulbright tức là họ đài thọ ăn ở chi phí các thứ, trong trường hợp ứng viên đó có gia đình, có vợ,
không
có
được,
con
thì
nhỏ
lại không được, mình phải tự trả lấy.
Không có kèm theo người
nhà.
Không
có kèm theo được. Và đương nhiên rồi, thì nó không có fair, tại vì nó chỉ lo cho những ứng viên họ qua họ đầy đủ để ăn ở mà thôi.
Nhưng mà tuy nhiên mình cũng có quyền được xin phép là tôi mang người nhà theo và tôi tự lo chi phí.
Tự lo là thường thường sinh viên qua học được theo cái F1 visa là student. Thì khi mà các thân nhân đi theo là J1 và J1 là mình tự lo lấy.
Thưa luật sư, thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp là hiện bây giờ ở Việt Nam đó có mở rất là nhiều trường hợp đi du học, ngày học 3 tiếng rồi làm thêm rất nhiều, khóa học trong 5 năm. Như vậy có phải là một hình thức lao động không?
như thế nào?
Cái này là du học sang Nhật và Hàn Quốc.
Vâng, cái nào không dính líu đến Mỹ.
Dạ, chúng tôi đang thực hiện chương trình về du học Hoa Kỳ thì những câu hỏi nào về du học Mỹ đó thì giáo sư tiến sĩ George Quỳnh Nguyễn mới có thể trả lời các bạn được. Thưa giáo sư, bây giờ nói về Fulbright tiếp tục nhé. Bây giờ trong cái trường hợp mà giáo sư nói là không tuân thủ những điều kiện được đưa ra thì phải bồi hoàn. Đó là những điều kiện nào không tuân thủ ngoài cái chuyện là học xong phải quay về nước?
Không, cái đó là một cái
điều kiện tiên quyết. Dạ. Còn những cái điều kiện nào không bị kỷ luật?
Không có. Thì theo tôi biết rằng là những người đó họ đi với cái mục đích là tốt rồi thầy. Tại vì nếu muốn hiểu rõ vấn đề thêm á, những chi tiết đó thì nên lên cái website, tại vì nó quá chi tiết đi.
Dạ, vâng.
Bây giờ hôm nay mình có nói qua rằng là có những điều kiện như thế nào và cái khi mà nạp đơn thì phải cần những cái gì.
Dạ, vâng. Đó,
thì cái đó là quan trọng nhất,
đúng
không?
Nhưng mà một điều tối thiểu là lúc mà bạn học xong rồi bạn phải về ngay. Nếu bạn không về ngay, nấn ná lại thì bạn có nguy cơ bị đòi lại những cái
vâng thì có thể rằng là cái sự là thương lượng với lại Fulbright thì có thể rằng là họ cho ở thêm theo chương trình OPT nếu mình có thể thuyết phục họ được. Gọi là Mỹ nó gọi là make the case thì được. Cái thứ nhất là các bạn phải có hai cái bài luận là 2 essay, một cái á là phải cho họ biết rõ ràng cái mục đích của mình.
Muốn thì lưu lại thêm làm gì,
mục đích tại sao đi học cái ngành này.
Vâng.
Đó, ví dụ mình muốn học về cái ngành triết lý hay là ngành communication về truyền thông thì tại sao mà đó là cái mục đích là mình như vậy. Cái thứ nhì đó là cái personal statement của mình, là cái nó gọi là
nói về bản thân mình,
bản
đó,
thân của mình, thì hai cái bài nó phải dính líu với nhau. Có nghĩa là nếu mà mình muốn học về một cái ngành truyền thông mà cái personal statement của mình cái không có gì dính líu hết thì cái cách hay nhất là khi mà các bạn viết hai cái bài luận văn đó để mà nạp cho Fulbright đó thì hai cái nó phải đi đôi với nhau. Có nghĩa là cái mục đích của mình học một cái ngành nào và cái ngành đó trong cái personal statement của mình là mình nói rằng là mình học cái ngành đó nó rất là quan trọng cho cái công việc trong tương lai của mình.
Và một người mà đã từng đi du học Mỹ về rồi có cơ hội không giáo sư?
Không được.
Hay là họ dành cho những người mới mẻ?
Cho những người mới mẻ mà thôi.
Vâng,
tại vì cái như vậy thì không có đủ tiền để mà giúp được hết. Bởi thế là có những cái điều kiện mà nếu các bạn mà đã đi học ở Mỹ rồi, có một cái bằng nào rồi và thì không được. Thì có nghĩa là cho những cái người mà không có bao giờ có cái cơ hội nào để đi ra khỏi Việt Nam để đi học thêm một cái ngành thạc sĩ. Nếu đã có một cái bằng của Mỹ rồi thì không được.
Đang học trung học tại Mỹ, học cử nhân xong thì có áp dụng được chương trình Fulbright hay không? Tức là một người đang du học trung học, sau đó leo lên tới cử nhân luôn.
Thì không được, thì tại vì sẽ có một cái bằng ở Mỹ. Vâng.
Dạ, học bổng Fulbright ngành truyền thông có cần có kinh nghiệm 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học
hay
không?
Vâng, phải có cần 2 năm kinh nghiệm.
Dạ vâng. Rồi, hiện bây giờ là mình định ngày hôm nay giới thiệu luôn một cái học bổng rất là lạ mà không mấy các bạn ở Việt Nam biết là NED.
Vâng.
Nhưng mà không còn thời gian nữa, chúng tôi chỉ còn vài phút cuối cùng thì thôi để nói cho hết về Fulbright.
Vâng.
Rồi sau đó tuần sau xin hẹn lại quý vị và các
bạn
về học bổng của NED, là một học bổng nghiên cứu của một cái quỹ chuyên để dành cho du học sinh nước ngoài và trong đó có dành cho du học sinh Việt Nam nữa. Các bạn muốn tìm hiểu về học bổng NED nhớ đón theo dõi giờ này tuần sau nhé, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, chương trình hỏi đáp du học trực tiếp với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Vâng, trước khi rời máy và kết thúc chương trình, giáo sư có lời nào khuyên hoặc là những cái gì cần ghi nhớ lưu ý với những ứng viên đang có nguyện vọng xin Fulbright?
Thì đương nhiên là các bạn nên lên website, phải chuẩn bị trước 1 năm hay là tối thiểu là 2 năm để mình đạt được những điều kiện đó. Nếu mình không biết được nếu mình không biết được như vậy thì làm sao mình đi làm 2 năm đủ để mình có
ít nhất 1 năm chuẩn bị hồ sơ kinh nghiệm
và trước đó phải có 2 năm làm việc.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Những câu hỏi nào mà liên quan tới chương trình Fulbright mà chúng tôi chưa trả lời ngày hôm nay hoặc các bạn chưa có dịp hỏi đó, tuần sau mình sẽ tiếp tục và mình sẽ nói về NED, học bổng của NED. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình đến phút cuối và chúng tôi xin hẹn gặp lại. Cảm ơn giáo sư.
Chào các bạn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.